Nam mê mô a Phật a Sơ Thân Ca Mâu Ni.
Hôm nay mình học tiếp nguồn thiền. Thì kỳ trước chúng ta đã nghe qua phần Ngài Khuê Phong, Ngài đặt ra một cái luận nghị. Tức là Ngài đặt một nghi vấn là đã chú trọng đắc ý, không quỷ văn tự thì cần gì phải biên tập những cái câu kệ này. Thì khi đặt ra luận nghị, ra nghi vấn đó thì Ngài mới trả lời qua hai lý do. Một là cái lý do Ngài trả lời cho những người trong tông môn, tức là những vị tu tập thiền. Thì phần này nó cũng có hai ý cụ thể. Tức là một là có những vị học kinh được ngộ nhưng mà không quyết chắc, lại quý vị này cũng không được gặp thiền trí thức để mổ chỗ gàng hỏi, để ẩn chận cho nên nhờ khi xem khắp quyển này thấy lời nói và ý nghĩa của các thiền sư mà tâm được thông suốt, các niềm dứt sạch. Và hai là những vị đã ngộ muốn làm thầy người giúp họ kiến văn được rộng, thiền xảo thêm nhiều, y chỗ hiển mà thông suốt tất cả, dùng vận đáp để truyền dạy vân vân. Thì hai ý đó là phần đầu Ngài trả lời cho những người trong tông môn, tức là chuyên tu về thiền. Và một ý thứ hai, một lý do thứ hai mà Ngài làm việc này là Ngài muốn làm hiển bày chỗ lợi ích của kinh giáo. Mà cụ thể là Ngài xem khắp ở trong tạng kinh luận, rồi Ngài quy hợp lại làm thành ba thứ. Và Ngài quy hợp lời dạy trong thiền môn lại làm ba tông. Rồi sau đó đối với kinh luận thì ba thứ, đối với trong thiền môn thì ba tông, Ngài mới phối hợp với nhau cho đúng, thì lúc đó mới thành một cái thấy viên mãn, một cái thấy đầy đủ. Thì đó là bài kỳ trước. Thì tiếp theo ý này, nhưng mà nếu như vậy thì người hỏi có một thắc mắc, tức là Ngài đặt ra một luận nghi khác. Nếu mà như vậy thì nay biên tập lời nói của thiền gia đâu quan hệ gì đến kinh luận mà Ngài nói là làm hiện bày lời của kinh. Thì đó là thắc mắc này. Hôm nay mình học tiếp đoạn đó. Chánh văn hỏi: nay biên tập lời nói của thiền gia đâu quan hệ gì đến kinh luận? Tức là nay Ngài biên tập lời của các thiền gia thì lời của quý Ngài có quan hệ gì đến kinh luận mà Ngài nói là biên tập như vậy là muốn làm hiện bày chỗ lợi ích của kinh giáo? Và lời của quý vị thiền gia thì đâu có quan hệ gì đến kinh giáo mà nói là phối hợp giữa kinh giáo và lời dạy trong thiền môn lại với nhau để thành một cái thể viên mãn, để thành một cái thể đầy đủ? Thì đó là cái ý thắc mắc ở đây. Thì khi mà mình nghe có cái nghi vấn như vậy, có cái thắc mắc như vậy, thì mình thấy được điều gì ở đây? Mình đặt trở ngược lại, vì sao mà có nghi vấn đó? Là mình sẽ thấy được cái ý mà Ngài Khuê Phong, Ngài muốn đặt lại để mình có một cái đánh động thấy rõ hơn về việc Ngài làm. Là tại vì khi mà nghĩ như vậy, là tại vì người đó còn thấy có kinh riêng, có thiền riêng, và kinh và thiền không hề liên hệ nhau mới hỏi như vậy, phải không? Còn nếu có hai cái xuyên suốt nhau thì đâu còn nghi vấn như vậy. Tại vì con thấy có cái kinh riêng này, phải không? Có thiền riêng, hai ý này nó tách biệt, nó không hề liên hệ gì với nhau hết. Cho nên mới có cái nghi vấn là nay biên tập lời nói của cả thiền gia thì đâu quan hệ gì đến kinh luận. Thì như vậy là thấy kinh riêng, thiền riêng, chưa có một cái thấy viên dung, chưa có một cái thấy chung, cho nên mới có thắc mắc này. Mà cái lý do thấy riêng là tại vì chưa thông suốt được cái điểm chung giữa kinh và thiền, chưa thấy được cái sự hỗ tương lẫn nhau giữa kinh và thiền, cho nên mới có thắc mắc và mới có luận nghị như vậy. Thì đấy là Ngài Khuê Phong, Ngài đặt lại luận nghị cho chúng ta thấy rõ là Ngài muốn làm nổi bật giữa hai cái thấy, thấy về kinh riêng, thiền riêng, để Ngài dung thông lại hai cái này, không còn là hai nữa. Đó. Thì ở đây Ngài đáp: phải biết chỗ quyền thật của kinh luận mới biện biệt được lẽ phải quậy của thiền gia, lại phải biết tâm tánh tưởng của thiền gia mới hiểu được sự lý của kinh luận. Thì ở đây là Ngài Khuê Phong, Ngài trả lời để Ngài nói lên cái nhìn của Ngài về kinh và thiền, hai cái này có một cái mối liên hệ với nhau để cho chúng ta có một cái thấy viên dung đầy đủ, dung thông nhau. Thì sở dĩ Ngài muốn dung hội kinh và thiền là tại vì Ngài thấy kinh và thiền có một sự quan hệ mật thiết với nhau. Có nghĩa là phải biết chỗ quyền thật của kinh luận rồi thì mình mới biền được cái lẽ phải quậy của thiên gia. Và phải biết tâm, tánh, tưởng của thiên gia thì lúc đó mới hiểu tột được sự và lý của kinh và luận. Nếu như mà thiếu một trong hai phần này thì cái thể chúng ta khó suốt tột và khó mà đầy đủ được. Thì dưới đây Ngài nêu ra 10 lý do để nói cụ thể hơn về vấn đề này. Ngài nói có 10 lý do. 1. Thầy có gốc ngọn, nương gốc để ẩn định ngọn. 2. Thiền có các tông trải ngược nhau. 3. Kinh như dây mực để thẩm định tà chánh. 4. Kinh có quyền thật, phải y liệu nghĩa. 5. Lượng có 3 thứ phải phối hợp cho đúng. 6. Nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho biết. 7. Pháp nghĩa không đồng phải khéo nhận biết. 8. Tâm thông cả tánh tưởng tên đồng mà nghĩa khác. 9. Ngộ tu có đổn tiềm nổi dường như trại nhau. 10. Thầy dạy có phương tiện phải biết thuốc biết bệnh. Thì đó là 10 lý do Ngài nêu ra để cho chúng ta thấy rõ hơn. Thì sau đây là Ngài giải thích từng lý do một. 1. Là thầy có gốc ngọn vân vân. Là Ngài nói vì thủy tổ của các tông, tức là Đức Phật Thích Ca, kinh là lời dạy của Phật, thiền là ý của Phật, chư Phật tâm và miệng ắt không trải nhau, chư tổ truyền thừa cội gốc là Phật, Phật phỏ chúc cho Bồ Tát tạo luận là ngọn. Tức là ở đây Ngài nói cái phần thứ nhất là đạo Phật có rất là nhiều tông phái, nhưng mà thường thì quý vị cổ đức xưa thường chọn ra 10 tông phái thịnh hành và nổi bật nhất làm chính và thường nêu ra 10 tông này. Thì cụ thể như là tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, vân vân. Thì tuy đạo Phật có nhiều tông như vậy, nhưng mà tất cả các tông phái đều nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy của mình, tức là có một vị thầy chung. Như vậy thì cho thấy các tông thì có khác, nhưng mà cùng chung một thầy chứ không có khác. Thì mỗi tông phái ứng dụng phương tiện để mà chỉ dạy người cũng có khác nhau nữa. Nhưng mà mỗi tông phái khác ứng dụng phương tiện khác có nghĩa là ngọn hay là gốc? Cũng là ngọn, phải không? Tại vì nó từng cái chi ly riêng mà, từng cái phương tiện riêng, từng cái uyển chuyển riêng, cho nên đó chỉ là ngọn. Mà gốc là các tông phái đều từ một vị thầy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ một Đức Phật phát xuất từ đó thì đó là gốc. Còn cái sai khác của mỗi tông phái đó chỉ là ngọn, cái ứng dụng riêng thôi. Nếu đã là một gốc á, thì không thể không có sự nhất quán, mà nó phải là xuyên suốt lẫn nhau. Tại vì nó chung một gốc mà. Một gốc thì không thể có sự sai khác, mà nó phải có một sự xuyên suốt lẫn nhau. Thì đó là ý thứ nhất mà Ngài Khuê Phong Ngài nói ở đây, là nương về gốc để ẩn định ngọn. Nương cái gốc có nghĩa là nương một gốc là từ Đức Phật để ẩn định lại tất cả các tông, đó là ngọn, cùng xuyên suốt nhau, cùng về một chỗ, chứ không thể thấy sai gạt nhau để mà có cái sự chỉ trích chống đối nhau. Thì Ngài nói rõ cái chỗ xuyên suốt này cho chúng ta thấy cụ thể. Đó là kính là lời dạy của Phật, mà thiền là ý của Phật. Tức là kính là từ miệng Phật nói ra, phải không? Nhưng mà sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật nói ra kinh, thì từ miệng Phật nói ra, nhưng mà điểm xuất phát đó là từ tâm giác ngộ của Ngài mà nói ra, phải không? Nhưng mà từ trong tâm giác ngộ đó, Đức Phật nói ra giáo pháp để mục đích là dẫn dắt người học cùng trở về và nhận lại tấm giác ngộ đó nơi mỗi người giống như Ngài đã đạt được. Thì nhận lại cái chỗ chân thật đó, đó là cái điểm chính yếu của thiền, thì ngay đó là thiền. Thì như vậy mình thấy này, tấm Đức Phật và miệng Đức Phật nói ra có thể trái nhau được hay không? Tức là Phật nói ra kinh là từ miệng mà nói, nhưng mà xuất phát từ cái tấm giác ngộ kia, và để dẫn dắt chúng sanh cùng trở về nhận lại tấm giác ngộ đó. Thì như vậy nhận được tấm đó là thiền, mà từ lời Đức Phật nói ra đó là kinh. Thì cái tâm Phật và từ miệng Đức Phật nói ra đó là thiền và kinh. Thì tâm Phật và miệng Phật nó có thể khác nhau được không? Có thể chống trả nhau được hay không? Không thể khác, phải không? Đó. Thì từ đó mình mới thấy rằng là tâm và miệng không trả nhau thì kinh và thiền cũng không thể khác nhau được, không thể trả nhau được, không thể chống nhau được. Đó, cho nên khi tu hành á, thì chúng ta y theo kinh điển, đó là y theo lời Phật nói. Và mình y theo thiền, đó là mình phải cột nhận cho bằng được tấm Phật, từ tấm giác ngộ Ngài nói ra để dẫn dắt chúng ta về nhận lại tấm giác ngộ đó. Nhưng mà nơi chính mình, nơi tất cả chúng sanh đều sẵn một tấm đó giống như Ngài. Cho nên nhận được chỗ đó là sống được bằng thiền, thì nhận được chỗ đó là người người vốn đồng chứ không khác. Thì khi mà mình nhận được tấm Phật rồi á, thì nơi Phật, nơi người, nơi tất cả chúng sanh đều đồng một cái thể tánh không khác. Lúc này mình mới thấy rõ tấm Phật và miền Phật không thể khác nhau được. Thì lúc đó mình thấy rằng tấm và miền không khác, thì đó là thiền và kinh vốn là dung thông nhau, không có gì trái cả. Mà một cái bằng chứng cụ thể là lúc mà chúng ta đọc kinh thì thấy khi mình càng đọc thì chỉnh những lời yếu dịu trong kinh lại làm sáng tỏ bản tâm, sáng tỏ thiền. Và cũng nhờ khi mình ngộ bản tâm, nhờ mình tu thiền, cho nên mình mới thấy suốt hết các cái nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật muốn nói, muốn chỉ ở trong kinh. Chứ vì tổ sư truyền thừa đều từ một gốc chính, tức là từ Đức Phật mà ra. Và quỷ ngài truyền có nghĩa là tấm ẩn tâm, tức là người đệ tử giác ngộ được tâm, giống như vị thầy giác ngộ, thì đó là tấm ẩn tâm, đó gọi là truyền tâm. Thì hai tâm khế hợp nhau, đó là đã truyền, chứ không phải là có cái này truyền cái kia. Thì đó là tấm ẩn tâm, có nghĩa là truyền cái bản tâm chân thật này. Còn Đức Phật phó chúc cho chư vị Bồ Tát sau này tạo luận, thì đó là ngọn, có nghĩa là quỷ ngài nói ra luận để chỉ dạy, thì đó là nói ra lời phương tiện để mà dẫn dắt người cũng trở về bản tâm đó thôi. Cho nên lời nói ra đó chỉ là ngọn, nhưng mà truyền bản tâm, nhận được tâm, cái đó là gốc. Thì đó là một ý thứ hai cho mình thấy rõ Ngài Khuê Phong, Ngài xác định lại gốc ngọn, rồi từ đó nướng gốc để mà ẩn định lại ngọn. Là tại vì thời bấy giờ các tông phái chống đối nhau, là tại vì dựa trên một cái phương tiện ứng dụng sai khác để mà thấy khác, thứ tư đó có chỉ trích thôi. Nhưng mà khi mình thấy rằng tất cả những phương tiện đó đều cột chỉ về nhận lại bản tâm kia, thì người người ai cũng phải nhận lại tâm Phật kia cả. Thì cùng trong một tâm Phật đó thì không khác. Cho nên Ngài ẩn lại là cái nhận được tâm đó, là cái chính yếu của kinh. Và cái đó, cái chính là gốc. Và lời nói ra, đó là phương tiện để dẫn dắt, thì đó là ngọn. Thì khi mà mình thấy được điểm chính yếu là phải nhận tâm, và nhận tâm thì tâm tâm đồng, thì từ đó đó là gốc, là thông nhau. Còn cái phương tiện là cái lời nói ra là kinh, thì cái đó là phương tiện có sai biệt, thì đó là đúng rồi. Nhưng mà nếu mình kẹt trên phương tiện thì thấy có sai khác là chống liền. Nhưng mà nếu quý về một gốc thì mình thông được phương tiện, giống như mình lên núi rồi á, thì cả cái con đường ở dưới mình đều thấy rõ ràng. Các đường nhiều nhưng mà đều quý về một đỉnh, thì từ đó mình không thấy con đường này để mà chống con đường khác. Đó là Ngài xác định cái gốc ngọn, nướng gốc để ẩn định ngọn. Không có nghĩa là Ngài thấy gốc ngọn sai khác rồi Ngài ẩn định, Ngài tách ly ra cái gốc á, là ưu, cái ngọn là liệt, để rồi còn một cái chỉ trích nữa. Không phải như vậy, mà Ngài ẩn định gốc ngọn, Ngài xác định là gốc ngọn để Ngài chỉ ra một sự dung thông, có nghĩa là trở về gốc rồi thì tất cả các ngọn ngành đều quy hướng một gốc đó. Đó, thì cụ thể ở đây, dưới đây là Ngài nói rõ thêm.